Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Trường Hay Trung Tâm, kính mời quý vị cùng nghe phần đầu trường ngắn mang tựa đề Bà Cố của Duyên Lãng, Hà Tiến Nhất. Kính thưa quý vị, theo lời tác giả thì đây là trường thực 100%. Kính mời quý vị cùng nghe để thấy sinh hoạt tôn giáo dưới xã hội chủ nghĩa ra sao. Bà Chiến dắt díu ba đứa con, hai trai một gái, theo dòng người xuôi nam trong phong trào tự phát, nam ra nhận họ, bắc vô nhận hàng. Sau ngày con sông Bến Hải được dán liền lại bằng một mảnh vẽ màu máu tươi đã làm. Ba đứa con bà nay đã khôn lớn. Thành Tiến, con trai cả đi bộ đội bị thương, đã được phục viên. Cứ vài ba tuần mới thấy nó về nhà một lần, tụ tập bạn bè ăn nhậu, rồi lại đi biển biệt. Bà Chiến chẳng biết nó đi đâu, bà hỏi thì nó trả lời cục ngủng là đi làm ăn, chỉ có thế. Đứa con gái út tên Lan cũng gần như anh nó. Nó cũng đi, nhưng chỉ đi ban đêm thôi, còn ban ngày thì nó ở nhà. Công việc duy nhất ở nhà của nó là ngủ. Nó đúng là một chiếc đồng hồ người. Chiều nào cũng vậy, nó ra khỏi nhà đúng vào lúc đèn đường bật sáng và trở về sáng hôm sau khi người đưa thư đến từng nhà khoảng 10 giờ, bắt đầu giờ ngủ của nó. Hai đứa con này hầu như không ăn cơm ở nhà bao giờ nên bà Chiến được rảnh. Một mình bà ăn uống sao cũng được. Còn người con trai thứ, thầy Sáu Hóa, thì đã đi tu từ mấy năm nay, được nhà chung nuôi. Nhưng từ hơn một tuần nay, bà Chiến trở nên bận rộn vì có thầy Sáu Hóa ở nhà. Trong thời gian chờ đợi để được thụ phong linh mục, đức giám mục địa phận cho thầy Sáu về nhà ở với mẹ. Vì thế, bà phải lo cơm nước, giặt giũ và làm những công việc lặt vặt mỗi khi thầy Sáu cần. Việc thầy Sáu cần cấp bách bây giờ là làm sao kiếm cho ra đủ số tiền mà mụ chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đòi để thông qua vấn đề cho phép thầy được chịu chức. Vấn đề này, mẹ con thầy đã bàn qua tính lại nhiều lần, nhưng chưa tìm ra được giải pháp. Bà Chiến nhất định thúc con phải tìm ra cho bằng được. Lan đi cả đêm như thường lệ. Sáng nay không hiểu sao, nó lại mò về sớm. Vừa thò đầu vào nhà, thì nó đã bị bà Chiến chộp lấy liền hạch sách. Bây giờ mới thấy mặt, ngủ đâu, sao dậy trễ vậy?
Tại má thức sớm, nên bảo con dậy trễ chứ.
Thế là huề. Bà Chiến chẳng mấy khi giáp mặt con. Bà muốn kiếm dịp để dạy bảo con gái cho bớt cái tính phóng túng bừa bãi đi, nhưng xem chừng bà phải chịu thua ngay hiệp đầu. Không đấu lại được con gái, bà kiếm cớ để đuổi nó đi. Mày lên lầu mời thầy Sáu xuống ăn sáng, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Con Lan nghe nói mời thầy Sáu, nó không phản đối, nhưng nhăn mặt hí một cái thật dài rồi chạy lạch bạch lên lầu, chó miệng vào phòng thầy Sáu Hóa nói lớn:
anh xuống ăn sáng đi, má làm xong rồi kìa.
Thầy Sáu Hóa đi xuống ngồi vào bàn ăn. Bà Chiến lại đem chuyện ra bàn. Bà hỏi thầy: việc này rồi thầy tính sao đây?
Tùy má thôi chứ con biết tính sao bây giờ má.
Việc của thầy mà thầy bảo tùy má là tùy thế nào chứ? Nghe giọng điệu giận hờn của mẹ, thầy Hóa đâm hoảng đánh bảo thưa:
thôi hay là con xin đức cha cho phép chờ cho tới khi nào có tiền thì hãy trừng chức nha má.
Bà Chiến nghe giận quá ngồi im một đống. Một lúc lâu sau, thầy Sáu lại rụt rè nêu sáng kiến mới với mẹ:
hay là má cầm tạm căn nhà này nha.
Ngược lại thì bây giờ người đâm hoảng là chính là bà Chiến, không phải là bà không nghĩ tới giải pháp con bà vừa đề nghị, nhưng thực tế là bà thấy việc này không thấy được. Cầm nhà thì dễ rồi, nhưng mà tiền đâu để trả lời hàng tháng? 3 tháng thôi không trả đủ thì ngôi biệt thự kể như mất toi. Thầy Hóa không hiểu chuyện đời nên nói liều vậy. Bà không trách, nhưng còn ý kiến hoãn chịu chức. Bà lo việc này mà hoãn thì bao nhiêu công lao của bà sẽ phải đổ sông đổ biển hết. Trước hết là đối với thành ủy, quyền hành nằm trong tay nó. Nó tưởng mình giở trò gạt nó thì sức mấy mà nó để yên. Nó cho ngâm tôm luôn thì làm gì được nó chứ. Bà đã có kinh nghiệm đầy mình với tụi này rồi. Nó gạt người ta thì được, chứ không bao giờ chịu để người khác gạt mình đâu. Còn vấn đề nữa, bà không thể không nghĩ tới. Tuy rằng chưa gửi thiệp báo chính thức, nhưng mấy cái chỗ quen biết xa gần đã được bà báo miệng trước cả rồi. Bây giờ biết ăn nói làm sao với người ta đây, ai biết hoảng vì lý do gì. Rồi thì trăm điều trăm chuyện người ta dựng đứng lên, chuyện nào cũng như là thật cả. Tốt thì chẳng thấy, nhưng xấu thì chắc chắn không thiếu. Mặt mũi bà còn để vào đâu?
Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là bà Chiến sợ thầy Sáu nản chí phát ngang, thì công của bà từ trước tới nay sẽ là công giá tràng. Trước kia bà đã từng nói với Hóa, con là cái gậy chống của má lúc má về già. Trong ba đứa con của bà, Hóa là đứa bà tin tưởng nhất. Bà nhất định phải vạch cho nó một con đường đi, hướng dẫn nó để sau này bà có thể nương nhờ vào nó. Thằng con lớn là Tiến, có tài làm ra tiền, nhưng liều lĩnh quá, sống bạc mạng. Bao nhiêu lần bà Chiến suýt đứng tim vì hành động bán trời của thằng con này. Ngược lại, Lan, con gái út của bà, không làm cho được đồng xu cắt bạc, mà xài tiền thì lại cực giỏi. Bọc tiền của bà cất giấu đâu, nó cũng mò ra để chôm chĩa hết. Còn Hóa thì không thế, nó luôn quanh quẩn bên mẹ, học không giỏi nhưng được cái chịu khó. Đó là niềm hy vọng còn lại của bà Chiến. Bà buông ba từ Bắc vô Nam cũng vì tương lai của con cái. Bí mật lớn của gia đình vợ chồng bà Chiến là có một người em làm sĩ quan nhảy dù của chế độ miền Nam. Ông Chiến là bộ đội phòng không bảo vệ Hà Nội, chết vì bom Mỹ. Trước khi chết, ông mới tiết lộ cho vợ biết. Vì thế, ngay sau khi Sài Gòn thất thủ, bà vội vàng dắt díu ba đứa con vào Sài Gòn tìm em chồng. Trong cảnh hỗn loạn của tình hình lúc đó, bà chẳng thế nào tìm lại được người thân. Bà đành dắt con ra nương tựa ông cha xứ của một họ Đạo gần khu Bà Quẹo. Ông cha xứ cho bà một dải đất trống bên bờ một con lạch. Giáo dân trong họ Đạo có lòng tốt dựng lên cho mẹ con bà một mái tranh để che nắng che mưa. Bà chẳng có nghề ngỗng gì, nhưng được cái cần cù và chịu khó. Bà biến con lạch thành một khu trồng rau muống nước. Vào lúc mà rau muống và củ mì là hai món cao lương của mọi gia đình, thì bà Chiến đúng là nhà kinh doanh có tài tiếp cận thị trường. Sau ít năm, bà bỏ ống được một số vốn. Bà sang được một miếng đất chó ỉa trên đường Trung Minh Giảng cũ gần Lăng Cha Cả. Chuyện này cũng phải nói là nhờ thằng Tiến con bà. Thằng Tiến lúc này đã đi bộ đội. Nó chỉ là tên lính quèn, nhưng nó đóng quân hàm đại úy, mang khẩu súng lục ngang hông, dẫn mẹ tới phường thương lượng chuyện sang đất. Trong lúc cả miền Nam còn đang hoảng hồn co rúm lại, bọn phường khóm người Nam thấy ông đại úy oai phong đi cùng với bà mẹ thuộc diện gia đình liệt sĩ nói đăng gì thì cũng răm rắp làm theo. Bà Chiến dúi cho bọn cách mạng 30 đó mới dây bạc, nói rằng để mấy chú uống cà phê, chúng còn cảm ơn rối rít. Bà Chiến xây dựng được thành một ngôi biệt thự như hiện nay cũng phải mất 5-7 năm trời. Cọc sắt và xi măng thì đại úy Tiến rinh về, nhân công thì vài ba thằng bạn công binh của Tiến rỉ rả làm từ từ, vật liệu có tới đâu làm tới đó. Nhưng cũng có nhiều thứ vật liệu phải mua sắm và khi cần phải có nhiều nhân công biết việc. Công đoàn đó đòi hỏi phải có tiền, cũng lại do sáng kiến liều mạng của thằng Tiến. Nó lại mang quân hàm đại úy với khẩu súng ngang hông, bỏ túi theo tờ chứng từ làm chủ miếng đất do phường cấp và bằng liệt sĩ ra ngân hàng để vay tiền. Chuyện này thì dễ dàng thôi, nhà băng thấy có miếng giấy đất thế chấp nên mượn bao nhiêu chẳng được. Việc hoàn trả ngân hàng thì đó là chuyện về sau. Từ khi thầy Hóa có bà mẹ nuôi bên Mỹ thì bà Chiến đã có tiền từ từ trả cho nhà băng. Từ người đó, bà thật sự không trông mong gì thằng Tiến và con Lan giữ được. Giữ được ngày nào hay ngày đó thôi. Còn tương lai bà Chiến đã tính cột chặt vào với người con trai thứ là thầy Hóa. Bà cố gắng cho Hóa ăn học, buôn ba từ Bắc vô Nam với chế độ này. Bà nghiệm ra được một điều là không phải con dòng cháu giống trong đảng thì không bao giờ ngóc đầu lên được. Cho rằng Hóa có đậu được bằng cấp đi chăng nữa thì cũng chỉ làm đầy tớ cho thiên hạ, mà ra trường đã dễ gì kiếm được việc làm. Vì thế, bà cần tìm một lối thoát vững chắc cho mẹ con bà. Lối thoát đó là cho Hóa đi tu làm ông cha. Đối với bà, tại Việt Nam không có cái nghề nào danh giá, nhàn hạ, vững chắc và sướng cái thân cho bằng làm nghề ông cha xứ. Nếu cao hơn nữa thì lại càng cao danh giá và ấm thân hơn. Trước mắt là học lên đại học, tiền bạc gia đình không phải lo. Thời buổi này, cha mẹ lo cho con học mẫu giáo cũng đã muốn khùng rồi, nói gì tới đại học. Học xong làm ông cha, trông coi một họ đạo, mọi việc chỉ cần đứng chỉ tay năm ngón. Ông cha sai bảo, ai dám không nghe? Cả ngày chỉ có việc sáng dậy làm lễ, ăn thì có người hầu, mặc thì có người lo, ở nhà cao cửa rộng, đám cưới, đám ma, đám gì cũng có tiền, chưa kể tới quà cáp biếu xén, cần tiền đi Mỹ một chuyến là xài mệt nghỉ. Nhu cầu linh mục thì nhiều, mà số người tình nguyện thì ít, nên không bao giờ bị thất nghiệp. Cán bộ đảng có khi cần lo mất chức, chứ ông cha xứ thì không. Vấn đề kỷ luật trong giáo hội hiện nay xem ra cũng dễ dãi hơn trước kia nhiều. Ông cha có bồ có bịch đâu có thiếu gì, thậm chí có cả vợ con đùm đề như cha Phan Khắc Từ cũng đâu có thấy bề trên nào phiền trách đâu. Thầy Sáu sau này làm cha, rủi có sai quấy gì cũng không phải là điều đáng lo ngại đối với bà Chiến. Ngày trước thì chắc chắn là không được rồi. Làm ông cha xứ, điều đáng quan ngại nhất là cách thức phải đối phó với chính quyền để được sống yên ổn. Có nhiều linh mục ngoài Bắc cũng như trong Nam đi tù không có ngày về, có vị chết trong tù. Bà Chiến rất sợ chuyện đó sẽ xảy đến cho con bà sau này. Nhưng được cái là bây giờ cũng đã khác rồi. May mắn là các đức cha đã sáng suốt tìm ra và chỉ dạy cho các linh mục cũng như giáo dân cách thức để được sống an toàn trong thời buổi khó khăn này. Sự chỉ dạy của đức cha địa phận và cả của cha xứ của bà rất thực tế, và các ngài còn là mẫu mực để con chiên bổn đạo bắt chước. Chủ yếu là phải sống phúc âm ngay chính giữa lòng dân tộc mà không ở một chỗ nào khác. Điều này thì bà Chiến đã hiểu rõ. Ngay từ hồi còn ngồi bệt dưới đất học y tờ ngoài Hà Nội, bà Chiến đã được học đảng là giai cấp công nhân, mà giai cấp công nhân là dân tộc Việt Nam. Vậy đảng chính là dân tộc Việt Nam. Vì vậy, sống trong lòng dân tộc có nghĩa là sống trong lòng bàn tay của đảng. Giảng gì có vậy thôi. Cái thứ lý luận tam đoạn gian manh này ứng dụng vào thực hành là muốn cho được tốt đạo đẹp đời, thì không gì hơn là thực hành lối sống đạo theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là chỉ cần tuân theo mọi đường lối chính sách của đảng và nhà nước là xong, không có gì rắc rối cả. Những hiểu biết trên bà Chiến đã đem ra truyền thụ dần dần cho con trai. Thầy Sáu Hóa luôn tỏ ra là người mau tiếp thu. Còn một điều bà suy nghĩ mà không nói ra với con bà là sau này khi Hóa làm linh mục thì tất nhiên bà sẽ là bà cố, mẹ ông cha. Bà sẽ có địa vị trong cộng đoàn giáo xứ, ông cha xứ cũng phải trọng nể bà. Giáo dân gặp bà cố, ai nấy đều cung kính chào hỏi. Các buổi hội họp, bà cố có chỗ ngồi đặc biệt. Tóm lại là bà sẽ không còn là người bị bỏ quên như trước đây nữa. Trường hợp mà bà theo con tới giáo xứ nào, thì tất nhiên bà cố cũng được đối xử như ông cha. Vấn đề nó là như thế. Nếu thầy Hóa mà làm hỏng việc này, thì thật là uổng công cả đời của bà. Trong tình thế này, bà Chiến cảm thấy không thể nông nổi, bà cần phải mềm dẻo với con mới xong. Bà nhỏ nhẹ giải thích với thầy Sáu. Những sáng kiến của thầy, má đều đã nghĩ tới, nhưng mà không được con à. Vậy má tính sao? Xin cho con biết. Bà Chiến đã tính cả rồi, nhưng bà vẫn muốn thăm dò tình hình trước. Bà nói, hay là thầy thử lại viết thư sang Mỹ xem. Má, nhưng mà người ta mới gửi về cho con đấy mà. Thì má cũng biết vậy, má cũng thấy ngại lắm chứ. Nhưng mà hoàn cảnh đặc biệt, chắc người ta cũng thông cảm con à. Đâu, cứ viết thư thử đi. Nói là lần cuối cùng, và chỉ dám mượn đỡ thôi. Má hứa với con, má không dám bắt con làm phiền người ta lần khác nữa đâu. Thầy Hóa không còn dám có ý kiến gì khác. Ăn sáng xong, thầy lên phòng viết thư và bà Chiến đem ra bưu điện gửi đi ngay trong ngày. Bên Mỹ nhận được thư của thầy Hóa, cụ cảm thấy lo lắng và thương thầy Hóa quá đuổi. May mà tiền cụ đã có sẵn, cụ thu xếp đi gửi về cho thầy Hóa liền. Cụ nghỉ sửa soạn xong bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng xuống bếp. Bếp núc vắng tanh, cụ lẩm bẩm một mình, quái, nó đi đâu rồi, đang làm bếp cơ mà. Cụ lại trở lên Các Phong giáo giác đi tìm, vừa đi vừa cằn nhằn. Thế này thì trễ mất rồi, cần gấp lắm mà. Vẫn không thấy ai, cụ hé mở cửa sau gọi với ra. Con Minh đâu, có ngoài đất không? Có tiếng con gái vọng vào. Vô liền, vô liền. Thấy Minh trở vào, cầm mấy trái táo vừa mới hái, cụ Nghị bảo con. Mày chở mẹ ra chợ một chút liền có được không?
Gì mà gấp thế mẹ?
Tao có chuyện cần.
Mẹ mua sắm gì mà phải đi chợ? Cần gì nói con mua cho. Ừ, dạ rồi, không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tới lui hoàng chi cho mệt vậy.
Nói vậy thôi chứ, mình vẫn chịu ý mẹ. Nàng chỉ lấy tay vuốt lại mớ tóc, sửa sơ lại bộ đồ trên người, rồi dìu mẹ ra xe. Nàng cẩn thận đặt mẹ ngồi lên ghế, cột dây xích đao đóng cửa lại, về ghế ngồi rồi mở máy. Trước khi cho xe chạy, nàng hỏi mẹ.
Đi chợ nào đây?
Thì đi chợ Xanh Tơ chứ còn chợ nào nữa.
10 phút sau, hai mẹ con ra tới chợ.
Cụ Nghị nói với con. Thả mẹ xuống đây đi, rồi về nhà hay có đi đâu gì thì đi. Chừng nửa giờ sau, trở lại đón mẹ được rồi.
Một thái độ khả nghi. Chưa bao giờ xảy ra như thế.
Mình thắc mắc trong đầu, nhưng vẫn làm bộ như không nghi ngờ gì cả. Nàng ngừng xe trước cửa chợ, đỡ mẹ xuống, rồi lên xe, phóng đi. Chạy xe vòng vòng chừng 10 phút, mình quay trở lại chợ. Nàng đậu xe đằng xa, rồi kiếm một chỗ khuất để quan sát. Một lúc sau nàng nhìn thấy mẹ. Cô Nghị không từ trong chợ bước ra, mà từ một văn phòng chuyển tiền về Việt Nam, ở gần đó. Mình vội vàng chạy tới đón đầu mẹ câu mặt hỏi.
Mẹ đi đâu đây, sao nó đi chợ?
Cô Nghị như đứa trẻ ăn vụng bị bắt tại trận, ú ớ trả lời con.
Thì tao đi chợ rồi ghé đây một chút hỏi thăm thôi mà.
Thôi mẹ đừng có nói dốc nữa, mẹ lại gửi tiền nữa phải không? Gửi cho ai, gửi bao nhiêu, đưa receipt cho con coi.
Mẹ nàng lúng túng ra mặt, không dám đưa receipt cho con. Mình vẫn còn biết tế nhị, không muốn làm mất mặt mẹ giữa đám đông. Nàng kéo mẹ ra xe, vừa đi nàng vừa hăm he.
Thôi lên xe đi, rồi con sẽ nói chuyện với mẹ sau.
Nói thế chứ, trên đường về mình chẳng nói gì, còn mẹ nàng thì ngồi im thinh thích. Không khí thật nặng nề.
Mãi đến chiều, đông, anh của nàng đi làm về, có mặt cả ba mẹ con. Mình mới đem câu chuyện ra nói. Trước mặt mẹ và anh trai, nàng nghẹn lời nói như muốn khóc.
Con không thể chịu đựng nổi cái tình trạng này mãi được. Mẹ thử suy nghĩ lại coi, mẹ làm như vậy có đúng không chứ? Con nói ra thì là bảo con hẹp hòi bất hiếu, nhưng mà con hết chịu đựng nổi rồi.
Đông không hiểu chuyện gì xảy ra, anh lo lắng hỏi em. Có chuyện gì mà phải như vậy? Chuyện gì?
Chuyện gì thì anh hỏi mẹ đi.
Cụ Nghị đã tính giữ im lặng cho qua chuyện, nhưng rồi cụ cũng phải lên tiếng.
Thì có gì đâu, mẹ gửi về chút đỉnh đó mà.
Mẹ lại gửi tiền nữa?
Mẹ mới gửi hôm nào đây mà, hôm nay lại gửi nữa.
Đồng hơi sẵn giọng với mẹ. Cụ Nghị cố lờ đi, không đã động tới số tiền, mà từ tốn phân trình với các con.
Mẹ đã nói rồi, chút đỉnh thôi chứ có nhiều nhãn gì đâu. Chuyện chẳng có đáng gì á. Thầy Sáu sắp chịu chức rồi, tốn phí đủ thứ con à. Thầy một côi một cút, thấy cũng tội nghiệp. Mẹ không lo thì ai lo cho thầy? Giúp cho thầy là giúp cho giáo hội, giúp cho Chúa đó.
Người ta làm cha rồi người ta cầu nguyện cho, không ơn phước lắm sao? Các con phải suy nghĩ như vậy chứ. Mẹ già rồi, mẹ làm một chút công việc tích đức, các con chiều mẹ một chút có được không?
Minh và Đông nghe mẹ xuống nước cũng cảm thấy tội cho mẹ, không muốn rầy rà gì thêm.
Cụ Nghị chỉ nói bấy nhiêu rồi cụ đứng lên đi khỏi.
Cụ vừa bước ra cửa thì một mảnh giấy nhỏ từ trên người cụ rớt xuống thảm, cụ không biết.
Minh với nhặt lên, thì ra là cái receipt gửi tiền.
Nàng liếc mắt ngó qua rồi đưa cho anh.
Đông cầm miếng giấy đọc. Anh thở dài, mặt hơi biến sắc.
Biết Minh cũng đang bàng hoàng như mình, Đông làm bộ thản nhiên vỗ vai của em an ủi.
Thôi Minh, chuyện đã qua rồi em. Cưng cũng đừng làm khó gì mẹ nữa. Mẹ cũng đã già rồi. Mọi việc để anh lo. Cứ tin tưởng anh đi.
Chuyện sóng gió trong gia đình cũng như cơn bão, gió mưa ập đến cũng mau rồi qua đi cũng lẹ. Ồn ào một lúc rồi gia đình lại trở lại bình thường. Đông vẫn ngày ngày đi làm. Minh vừa đi học, vừa có bổn phận chăm sóc mẹ. Cụ Nghị hàng ngày đi nhà thờ đọc kinh xem lễ. Ở nhà, cụ làm công việc bếp núc hoặc lặt vặt giúp con gái. Công việc của cụ quanh năm suốt tháng chỉ có thế. Cụ không phải lo nghĩ chuyện cơm áo như hồi còn ở Việt Nam hay như những ngày đầu mới sang Mỹ. Cụ sống, ăn với con, ở với con, mỗi bữa chỉ lương chén cơm. Thức ăn có gì ăn nấy, quần áo đồ dùng có thế nào mặc thế, nên chẳng tốn hao gì. Mỗi tháng, Đông còn cho mẹ dăm 300 để cụ bỏ nhà thờ hay giúp cho những vụ quyên góp của các cha các sơ từ Việt Nam qua. Tiền đó còn dư ra, cùng với tiền già trợ cấp hàng tháng, cụ gom lại để gửi về giúp cho thầy giáo hóa. Từ ngày còn ở Việt Nam và bây giờ sang đến Mỹ, mặc dù qua bao nhiêu sóng gió vùi dập, gia đình cụ Nghị sống rất bình thản và hạnh phúc. Tên Nghị thực ra không phải là tên của cụ, mà là chức vụ của chồng cụ ngày trước. Ông Trần Quyết làm nghị viên hội đồng tỉnh. Ông nghị viên mất vì bệnh tù sau khi đi cải tạo về một thời gian. Lúc đó, mình mới chập chững biết đi. Đông học chưa hết cấp 3, phải bỏ học bươn chải với mẹ để sống. Gia đình cụ vì thế cũng được đi Mỹ theo diện HO. Sang đây, Đông vừa đi làm vừa đi học. Anh cũng đã đậu được cái bằng kỹ sư. Là một chuyên viên giỏi nên chưa bao giờ Đông thất nghiệp. Đồng lương kiếm được cũng khá đầy đủ để có thể lo cho mẹ già và em gái đi học. Đã ngoài 40 rồi nhưng Đông chưa nói năng gì tới chuyện lấy vợ. Sự hy sinh bản thân của Đông là yếu tố chính giúp gia đình cụ Nghị sống thuận thảo, đùm bọc nhau. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen. Từ ngày được một hội đoàn trong giáo xứ giới thiệu, cụ Nghị nhận đỡ đầu cho một chúng sinh ở Việt Nam mới được nhận vào chủng viện. Chúng sinh này tên Hóa. Thầy giáo Hóa lúc này đã học xong thần học năm cuối cùng và sắp được chiêu chức lên mục. Cụ tỏ ra lo lắng và chăm sóc thầy Hóa có lẽ còn hơn cả con ruột. Không mấy tháng, cụ không gửi tiền về cho thầy. Cụ nói để thầy giúp đỡ và lo cho người nghèo. Lần đầu tiên viết thư sang cho cụ Nghị, thầy Hóa cho biết thầy là một thanh niên mồ côi, không cha, không mẹ, cũng không có anh em. Thầy học giỏi, lại có chí hướng đi tu nên được cha xứ đỡ đầu và gửi vào chủng viện. Thỉnh thoảng, thầy còn khoe với cụ khi thì thành lập ca đoàn cho giáo xứ này, khi thì bảo trợ cho lớp mẫu giáo tình thương ở họ đạo nọ. Những lá thư như thế đều có tác dụng đánh mạnh vào lòng đạo đức và từ tâm của cụ Nghị. Đôi khi nghe thầy Hóa phải lo những công việc to lớn và tốn kém, cụ còn quyên góp tiền bạc từ các bà trong giáo xứ mà cụ quen biết để gửi về cho thầy nữa. Cụ nghĩ dịp lễ thụ phong và mở tay chắc thầy Hóa cũng phải tốn phí nhiều, nên cụ đã chuẩn bị tiền bạc từ lâu và đã gửi về trước rồi. Nhưng đùng một cái lại nhận được thư thầy cho biết còn một chút trở ngại trên thành ủy, nên thầy cũng cần phải tốn phí thêm chút đỉnh. Thầy nói không biết nhờ cậy ai ngoài mẹ cố ở bên này. Tiếng mẹ cố nghe nó thân thiết làm sao. Danh từ này thầy Hóa mới dùng để gọi cụ Nghị lúc gần đây, ngày thầy báo tin cho cụ thầy sắp được chiêu chức linh mục. Cụ Nghị thấy mình sắp được làm mẹ ông cha nên có vẻ hãnh diện với những người quen biết lắm. Cụ khoe với mọi người. Vì thế tinh thần cụ có phần phấn chấn hơn trước. Sức khỏe cụ xem ra cũng dồi dào hơn trước. Số tiền cụ gửi về cho thầy giáo lo chạy trên ủy ban là tiền cụ dành dụm kín đáo có ý để đem về mừng cha Hóa ngày làm lễ mở tai. Nhưng thấy thầy cần gấp nên cụ gửi về trước. Cụ nghĩ trong bụng, cho thì bề nào cũng là cho trước hay cho sau cũng thế thôi, người ta cần gấp mà. Cụ biết cụ gửi tiền cho thầy giáo hoài các con cụ không bằng lòng. Nếu Minh và Đông biết cụ gửi một món tiền lớn, chắc thế nào cũng có chuyện rắc rối. Mà quá đúng thật. $12,000 từ Mỹ về tới Sài Gòn. Con đường dài nửa vòng trái đất mà chỉ mất không đến một ngày trời. Nó bay lẹ hơn máy bay phản lực. Người ta đem tiền tới trao tận nhà. Thầy giáo hóa nhận tiền trước mặt mẹ. Bà Chiến tức khắc phát họa một chương trình làm việc trong đầu rồi nói với thầy Sáu.
Mọi sự Chúa lo liệu cả rồi. Thầy Sáu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đi lên hậu đức cha rồi ra thành ủy nữa là xong. Công việc của thầy đúng như đã dự liệu rồi đó.
Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng truyện ngắn Bà Cố của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần còn lại trong chương trình Trường Hay trong tuần kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.